chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở vào những ngày đầu tiên của tháng 11. Chỉ còn khoảng mấy mươi ngày nữa, chúng ta sẽ bước vào năm mới. Đối với một số quý vị, thời gian có thể qua nhanh khi chúng ta bận rộn hay thích thú vui mừng. Nhưng một số quý vị cảm thấy thời gian kéo dài lê thê vì chúng ta đang sống trong buồn chán, cô đơn. Những hoàn cảnh chúng ta đang trải qua hình như có tác dụng trên tốc độ của thời gian. Thật ra, Thiên Chúa cho tất cả chúng ta, mỗi người, 1440 phút mỗi ngày. Không ai ít hơn, không ai nhiều hơn. Thời gian của chúng ta ở trong tay Chúa. Chúng ta không có quyền quyết định tối hậu, làm cho cuộc đời mình dài hơn hay ngắn hơn khi chúng ta sống trên trần thế này. Mục đích Chúa tạo dựng nên chúng ta là để có sự thông công mật thiết với Ngài. Cho nên, chúng ta hãy dâng tất cả 24 giờ trong ngày cho Chúa. Ngài mong mỏi chúng ta luôn sống gần Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn, khi chúng ta làm bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi đâu. Đời sống chúng ta sẽ có ý nghĩa và tràn đầy phước hạnh khi chúng ta sử dụng thời gian để thực hiện ý muốn của Chúa, tìm đến sự cứu rỗi đời đời qua Chúa Giê-xu, bước đi trong sự dạy dỗ của lời Ngài và tuân phục sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Người khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, đấng cứu Chúa con vinh hiển danh Ngài. Đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Khen Thiên Chúa ba ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thỏa cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho, người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu. Khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, đấng cứu Chúa con vinh hiển danh Ngài. Đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Khen Thiên Chúa ba ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thỏa cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho, người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu. Chúa con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng nguyện Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thỏa cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay do từ Thiên Chúa ban cho, người khen kinh hiến dành Ngài, sống biết ơn gì.
Mai Hậu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sống Biết Ơn Ngài, một sáng tác của Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chủ nhật đầu tháng 11, chúng ta vặn đồng hồ lui lại một giờ để trở về với giờ cũ mà chúng ta đã vặn lên hôm tháng 3. Việc thay đổi giờ này được áp dụng từ Thế chiến thứ nhất, để người ta có thể bắt đầu làm việc sớm trong mùa hè, vì khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời trong mùa hè dài hơn trong mùa thu và mùa đông. Vặn đồng hồ lui tới như vậy là để thích ứng với mùa màng và thời tiết, chứ trong thực tế, thời gian vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nói khác đi, chúng ta chỉ có thể thay đổi thì giờ, chứ không thể thay đổi được thời gian. Thời gian tuy là một cái gì trừu tượng, nhưng lại rất cụ thể trong đời sống. Chúng ta nói đến dòng thời gian, dấu vết của thời gian hay níu kéo thời gian. Tất cả những điều này cho thấy thời gian là điều ta không thấy, nhưng nó chi phối và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Chẳng những vậy, còn một yếu tố khác nữa của thời gian, ta gọi là vĩnh hằng hay là vĩnh cửu, tức là tính cách vô hạn của thời gian mà chúng ta phải đối diện. Yếu tố vĩnh hằng hay vĩnh cửu là điều Thiên Chúa đặt để trong lòng người. Sâu kín trong tâm hồn, mỗi chúng ta đều có ý thức về cõi vĩnh hằng, về những giá trị trường tồn vĩnh cửu mà ta cần đeo đuổi. Thiên Chúa đặt chúng ta trên cõi đời này với những giới hạn về thời gian và không gian, nhưng cũng trong giới hạn đó, số phận đời đời của con người được quyết định. Đường đời chúng ta đi là khoảng thời gian rất ngắn so với cõi vĩnh hằng, nhưng đây là khoảng thời gian quyết định. Trong một chuyến đi nào đó, dài hay ngắn, điểm đến của chuyến đi bắt đầu từ chỗ ta định đi đâu và quyết định đi đâu. Khi lái xe trên xa lộ, ta phải chọn để đi về hướng Bắc hay hướng Nam, hướng Đông hay hướng Tây. Bước lên phi cơ để đi đến một thành phố nào đó, ta phải biết mình lên đúng chuyến bay để đi đến đúng chỗ mình muốn đi. Đời sống có những quyết định để đưa ta đến chỗ mà mình định đi, thì cũng có những quyết định đưa ta vào cõi vĩnh hằng. Một chọn lựa, một quyết định sai lầm sẽ đưa chúng ta vào cõi trầm luân đời đời. Một quyết định đúng sẽ dẫn chúng ta vào cõi phước lạc đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13 và 14. Lời dạy này của Chúa Giê-xu cho thấy có hai con đường, hai sự lựa chọn, hai nhóm người và hai kết cuộc. Trước mắt chúng ta có hai cánh cửa, cửa hẹp và cửa rộng. Hẹp và rộng không nói đến kích thước, nhưng nói đến tính cách dễ dàng hay khó khăn. Cánh cửa thì hẹp và đường thì chật. Ngược lại với cánh cửa rộng và đường khoảng khoát, nói đến lối đi dễ dàng. ai cũng muốn vào cánh cửa rộng và đi con đường khoảng khoát. Vì vậy Chúa Giêsu nói kẻ vào đó cũng nhiều. Trong khi đó, cánh cửa hẹp và con đường chật ít người tìm thấy. Vấn đề quan trọng trong hai cánh cửa, hai nẻo đường là cuối đường có gì? Một bên là hư vong, một bên là sự sống. Hư vong chẳng những nói đến trầm luân đau khổ, nhưng cũng nói đến sự phân cách đời đời giữa Thiên Chúa và con người. Đó là điều kinh khủng trong tình trạng hư vong. Ngược lại với hư vong là sống. Sống chẳng những là có hơi thở, sinh hoạt, nhưng sống là giao tiếp với Đấng Tạo Hóa, là có mối tương giao với Ngài để kinh nghiệm ý nghĩa của đời sống trên cõi đời này và kinh nghiệm hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng. Điều quan trọng để có thể thấy cánh cửa hẹp, đi con đường chật là phải tìm cho ra cánh cửa và con đường đó. Con người chúng ta ai cũng muốn đeo đuổi tìm kiếm những gì dễ dãi cho đời sống. Không ai muốn chọn khung cửa hẹp và con đường chật. Nhưng chính trong khung cửa hẹp và con đường chật mà chúng ta khám phá ra rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến sự sống. Chúa Giêsu chẳng những bảo chúng ta hãy vào cửa hẹp, Chúa cũng phán, ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Trích Phúc Âm Giang chương 14 câu 6. Chúa Giêsu có thể tuyên bố như vậy vì Ngài là con người vô tội, là Thiên Chúa trong thân xác con người. Chỉ một mình Ngài gánh lấy tội của con người, chịu án phạt thay cho con người, chịu chết và sống lại để cứu rỗi chúng ta. Chỉ một mình Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta đang nói về thời gian. Khoảng thời gian ngắn mà chúng ta sống trên cõi trần này quyết định đưa chúng ta vào số phận đời đời. Mỗi ngày chúng ta phải chọn lựa và quyết định nhiều điều, và mỗi quyết định đưa chúng ta đến một kết quả hay là hậu quả nào đó. Trên đường đời chúng ta đang đi, có một chọn lựa quan trọng sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Đó là quyết định đi con đường hẹp của Chúa hay là con đường rộng của đời. Đường hẹp của Chúa dẫn đến sự sống. Đường rộng của đời đưa ta vào cõi hư vong. Chúng ta chọn con đường nào? Thời gian sẽ tiếp tục trôi và sẽ đến một lúc ta sẽ không còn có cơ hội để quyết định được nữa. Lời Chúa đến với chúng ta hôm nay để chúng ta suy nghĩ và quyết định. Bạn quyết định như thế nào?
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, lâm hoạn nạn muộn phiền cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thảnh thơi. phương trên trời. Ta tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn Thiên Chúa trong lòng hân hoan. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân. Trên thập tự giá chết thay cho tôi, trả xong nợ trần. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi. Dù một ngày chỉ mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, tạ ơn Chúa tôi. Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoàn nạn muộn phiền cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thảnh thơi. Tâm tư nhẹ nhàng tràn nguyện ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tạ ơn Tôn Vinh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Quang Trung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, câu chuyện gia đình lại được đến với quý vị trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về 10 nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng một hôn nhân bền vững, hạnh phúc trong thế kỷ 21 này. Trong câu chuyện gia đình mấy tháng gần đây, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ sáu, và hôm nay xin trình bày tiếp nguyên tắc thứ bảy, nói về tinh thần tha thứ trong hôn nhân. Nếu quý vị muốn nghe lại những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày trước đây, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại loan báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ rất vui được gửi đến quý vị. Thưa quý vị, vợ chồng cần sẵn sàng tha thứ nhau và tiếp tục tha thứ lỗi lầm của nhau vì 5 lý do sau đây. Lý do thứ nhất, chúng ta là con người bất toàn, không thể tránh được những vấp váp gây buồn phiền tổn thương cho nhau. Lý do thứ hai, Nếu không tha thứ, buồn giận, cay đắng sẽ chồng chất, khiến vợ chồng trở nên ngăn cách. Lý do thứ ba, chúng ta tha thứ cho nhau vì đó là mạng lệnh của Chúa. Thứ tư, nếu không tha thứ cho người, chúng ta sẽ không được tha thứ. Và lý do thứ năm, tha thứ cho người, chúng ta mới xứng đáng thờ phượng Chúa. Để sự tha thứ của chúng ta cho người chung quanh, nhất là với người phối ngẫu, là tha thứ thật, chứ không phải là giả tạo bên ngoài. Sự tha thứ đó cần có những đặc điểm sau. Trước hết, tha thứ phải thành thật. Người có lỗi thành thật nhận lỗi, và người bị tổn thương cũng thật sự tha thứ cho người có lỗi. Đây là điểm chúng tôi đã trình bày trong bài kỳ trước. Đặc điểm thứ hai của tha thứ là tha thứ và quên. Nếu thật lòng tha thứ lỗi lầm của vợ hay chồng mình, khi tha thứ rồi, chúng ta không ghi nhớ những đau buồn, những thiệt hại người đó đã gây ra nữa. Thưa quý vị, điều này khó chứ không dễ. Vì chúng ta thường có khuynh hướng nhớ chuyện buồn hơn là chuyện vui, và nhớ lỗi lầm của người khác hơn là những điều tốt người đó làm cho mình. Có một bà vợ kia giận chồng vì ông đầu tư tiền bạc thiếu khôn ngoan, khiến bị mất một số tiền khá lớn. Người chồng rất ân hận, ông xin lỗi vợ và hứa rằng sẽ cố gắng đi làm để kiếm lại số tiền đã mất. Người vợ tiếp nhận lời xin lỗi của chồng, nhưng nói với bạn, tôi tha thứ cho việc dại dột ông ấy làm, nhưng sẽ không bao giờ quên được cái mất mát quá to lớn này. Đã tha thứ nhưng vẫn ghi nhớ lỗi lầm là chưa thật lòng tha thứ, và cũng không tha thứ như Chúa đã tha thứ. Chỉ khi nào lòng chúng ta tràn đầy tình yêu của Chúa và nhờ cậy vào sức của Chúa, chúng ta mới có thể quên đi những đau buồn, tổn hại mà người khác gây ra cho chúng ta. Tình yêu của Chúa được sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 như sau. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không ngại giận, không nuôi dưỡng điều dữ. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7 trong bản Hiệu Đính. Khi vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu thật là tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ đối xử với nhau cách nhân từ, không nhạy giận, không ghim lỗi, nhưng sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm của nhau. Tha thứ thật là tha thứ và quên. Lời Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa tha thứ cho chúng ta như thế nào? Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 viết như vậy. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Phương Đông và phương Tây xa cách nhau vô hạn. Thật ra, phương Đông và phương Tây không bao giờ gặp nhau. Khi Chúa tha thứ cho chúng ta, Ngài vứt bỏ hết những tội lỗi đó ra xa khỏi chúng ta, như phương Đông xa cách phương Tây, không bao giờ nhìn thấy nữa. Kinh Thánh cũng dạy về sự tha thứ của Chúa như sau. Chúa phán, ta sẽ tha gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. Chúa là đấng biết, rõ và nhớ hết mọi điều. Nhưng khi chúng ta xưng tội với Chúa và thật lòng ăn năn, Ngài tha thứ và không nhớ đến tội của chúng ta nữa. Sứ đồ Giăng viết về ơn tha thứ của Chúa với lời như sau. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9. Chúa không những tha tội cho chúng ta, mà còn tẩy sạch tấm lòng chúng ta. khiến chúng ta được sạch hết mọi điều bất chính. Đặc điểm thứ ba của tha thứ thật là không nhắc lại lỗi lầm cũ, không kể lại cho người khác. Đây cũng là đặc điểm cần có khi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau. Khi đã quyết định tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của người bạn đời, chúng ta không nên nhắc lại hay kể lại lỗi lầm đó cho người khác nghe. Một trong những dấu hiệu để biết một người đã thật sự tha thứ là người đó không nhắc lại điều đã xảy ra, cũng không đem kể cho người khác biết. Nhiều người có tính hay ghim lỗi của người khác, có những lỗi lầm của vợ, của chồng, của cha mẹ hay con cái đã xưa cũ, nhất là những lỗi lầm không thể sửa lại được. Nhưng những người này cứ ghi nhớ, lâu lâu lại đem ra kể cho người này người kia nghe. Thưa quý vị, không gì khổ tâm cho bằng khi một người biết mình có lỗi, ân hận, đã thật lòng xin lỗi và cố gắng sửa đổi, mà người kia cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại những lỗi của mình. Làm như thế chẳng khác gì một vết thương sắp lành mà cứ bị khơi ra cho đau đớn thêm. Nhiều người có tính thích nhắc lại chuyện cũ, những chuyện buồn đau, những mất mát, những thất bại của vợ, chồng mình, để rồi làm khổ chính mình và mọi người chung quanh. Có người thường đem những chuyện xảy ra đã 20 năm, 30 năm trước ra nói, nhắc lại và khóc lóc phiền giận như là những chuyện đó vừa mới xảy ra. Đây là những người thật đáng thương, không biết tha thứ cho người khác mà cũng không tha thứ cho chính mình. Ví dụ, nếu người chồng có tính hay nóng giận, nhưng ăn năn, hối hận và cố gắng sửa đổi, thì vợ không nên nhắc lại lỗi của chồng, cũng không nên kể cho người khác. Tương tự như thế, nếu vợ vì vụng về, không lanh lợi, khôn ngoan, không khéo léo trong cách cư xử, nên có nhiều vấp váp, thì chồng cần thông cảm và nâng đỡ và hướng dẫn, chứ không nên chê trách và nói cho mọi người biết. Điều đáng tiếc là có những đôi vợ chồng lúc nào cũng hục hặc với nhau, nặng lời chê trách nhau. Họ không những không tha thứ lỗi lầm của nhau, mà còn nói cho tất cả bạn bè, người quen biết những sai sót và khuyết điểm của nhau. Đây chính là vạch áo cho người xem lưng, là điều vô cùng tai hại cho hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị một ví dụ về lòng tha thứ thật mà chúng tôi được chứng kiến trong gia đình ba mẹ chúng tôi. Năm 1955, em gái của chúng tôi là đứa con thứ ba trong gia đình, được 4 tuổi. Một ngày nọ, em đi với bố và rủi ro bị xe đụng. Em bị thương khá nặng và một năm sau thì qua đời. Con đi với bố mà bị xe đụng và chết là điều quá đau đớn cho người mẹ. Ba chúng tôi rất buồn và ân hận về việc đã xảy ra. Nhưng dù ân hận hối tiếc bao nhiêu, ông cũng không thể làm gì để bù đắp cái mất mát to lớn đó cho mẹ chúng tôi. Mẹ chúng tôi là người đau lòng nhất trước cái chết của đứa con gái nhỏ. Nhưng bà tha thứ cho chồng. Từ ngày xảy ra tai nạn, đau thương và mất mát to lớn đó, cho đến suốt bao nhiêu năm tháng sau, chúng tôi không bao giờ nghe mẹ nhắc lại. Bà cũng không than khóc hay trách ba chúng tôi về việc đã xảy ra. Vốn là người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong tang lễ của em chúng tôi, mẹ tôi an ủi mọi người. Bà nói, đừng buồn nữa. Em con bây giờ được ở với Chúa rồi. Thưa quý vị, đó là tha thứ thật. Đối với những đau buồn trong quá khứ cũng như lỗi lầm của người chung quanh, chúng ta cần noi gương sứ đồ Phao-lô. Ông viết, tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau mà vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thư Philip chương 3 câu 14. chúng ta cần quên đi những lỗi lầm, thất bại trong quá khứ của chính mình, cũng như của người thân. Và nhờ Chúa giúp ta tiến đến mục tiêu, đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong tương lai, theo chương trình và ý định tốt lành của Ngài. Đồng ý rằng có những vết thương, những niềm đau vợ chồng gây ra cho nhau, rất khó tha thứ và khó quên. Nhất là những tổn thương liên quan đến lòng chung thủy, đến tình cảm vợ chồng. Đây là điều rất khó tha thứ và khó quên. Những lời mắng mỏ, chê trách nói ra trong lúc tức giận, thiếu khôn ngoan, cũng để lại vết thương sâu đậm, khó quên. Tuy nhiên, hôn nhân là kết ước suốt cả cuộc đời, là sự gắn bó huyền nhiệm Đức Chúa Trời ban cho con người. Và qua hôn nhân, chúng ta có thể làm rạng danh Chúa, làm chứng nhân cho Chúa. Vì vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp mình vượt lên trên những yếu đuối của con người ích kỷ, để có thể thật lòng tha thứ lỗi lầm của người mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình trong đề tài xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 đến đây xin tạm ngừng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh qua lời giảng luận của cố mục sư Nguyễn Bá Quang.
Bài giảng có 3 phần chính, có 2 đám đông, có 2 nan đề và có 2 lời giải đáp của Chúa Giêsu. Rất là dễ. Quý vị nhớ cái bài giảng bài rất là dễ. Thứ nhất là chúng ta thấy có hai đám đông ở trong câu chuyện này. Câu 11 và câu 12 cho chúng ta thấy rằng có hai cái đoàn người. Cái đám đông thứ nhất là đoàn người đi theo Chúa Giêsu từ bên ngoài vào thành Nain. Đoàn người này là những người đi theo một người đang sống, một người đã có quyền làm những phép lạ mà trước đó, như chúng ta đã được Kinh Thánh cho biết, chẳng hạn như là Chúa đuổi quỷ ra khỏi một người bị quỷ ám ở tại Capernaum, Chúa chữa lành bệnh rét cho bà gia của Phi-e-rơ, Chúa chữa nhiều bệnh tật khác chỉ bằng lời nói mà thôi. Đó là cái đoàn người đi theo Chúa Giêsu là đấng đã làm phép lạ cho ông Simon, tức là ông Phi-e-rơ, đánh được nhiều cá, chữa cho người phun được lành, chữa cho một người bại mà 4 người bạn đem đến trước mặt Chúa, phải đông quá không vào được, phải dỡ mái nhà thòng xuống trước mặt Chúa, và Chúa chữa cho người đó được lành, chữa cho một người teo tay được lành, và chữa bệnh cho đầy tớ của một sĩ quan Roma tại thành Capernaum. Đoàn người đi theo Chúa Giêsu vì họ thấy quyền năng của Chúa, thấy phép lạ của Chúa Giêsu đã làm. Chẳng những thấy phép lạ và họ cũng thấy những lời giảng dạy của Chúa Giêsu là khác với những lời giảng dạy của các thầy thông giáo và người Pharisee lúc bấy giờ. Chỉ có những người đó chỉ giảng lý thuyết, đừng làm này, đừng làm này. Chúa Giêsu giảng dạy những lời rất là cách mạng. Chẳng hạn như Chúa nói rằng phước cho những người nghèo khổ. Chúa không nói phước cho những người giàu, mà phước cho những người nghèo khó, phước cho người đang khóc lắm. Mình thấy người nào nghèo, mình thấy người nào mà tan chế khóc, rồi mình thấy người đó bất hạnh, nhưng mà Chúa nói không, phước cho những người đó, phước cho những người bị bắt bớ vì danh ta. Ngày hôm nay chúng ta kêu cầu khóc lóc, Chúa ơi, tại sao mà Chúa cho hội thánh của Chúa bên Việt Nam bị bắt bớ, bị khổ quá như hội thánh của Chúa bên Trung Hoa, hội thánh của Chúa bên Trung Quốc. Đúng, chúng ta chia sẻ cái nỗi đau khổ của họ, nhưng mà nên nhớ rằng họ là những người đang được phước của Chúa hơn chúng ta ở đây là những người sống trong bình an, dư dật và bình an. Đã có lần tôi nói chuyện với một vị mục sư Mỹ, và mục sư Mỹ nó nói rằng các anh là những người vô cùng phước hạnh, các anh đến một cái đất nước, từ một cái đất nước nghèo khổ bị bắt bớ, còn chúng tôi ở đây nó quá sướng rồi, chúng tôi không có biết cái quyền năng của Chúa là gì cả. Chúa nói rằng phước cho những người bắt bớ vì danh ta. Rồi Chúa dạy những câu như là hãy yêu kẻ thù của các ngươi, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình. Người nào mà ghét mình thì mình làm ơn cho người đó. Quý vị dám làm như vậy không? Đó là lời Chúa dạy. Hãy chúc phước cho kẻ rủa xả mình. Người nào nói xấu mình là việc đầu tiên là mình chúc phước cho họ. Chứ còn không phải là mình lựa một cái lời mà
mà rủa xả còn gấp đôi rồi mình rủa lại không được. Chúa không cho phép làm như vậy. Chúa dạy nó rằng hãy ai mà vả má bên trái thì đưa luôn cái má bên kia cho họ vả. Có một em nhỏ hỏi tôi, thưa mục sư, tại sao mà họ vả con rồi con đưa má con cho họ vả? Má của nó, má con tức là má của nó đó, bà mẹ. Chúa dạy nó hãy ai mà muốn giật cái áo ngoài thì cũng cho họ lấy luôn, đừng ngăn họ lấy luôn cái áo trong. Không phải là mình cởi áo mình cho thằng cướp, không phải. Nhưng mà nó đến cái chỗ mà nó đang đòi cái áo của mình, ok, được. Anh cần cái áo này hả? Cái áo này nó đi theo cái sơ mi này, tôi lấy luôn cái sơ mi tôi đưa cho anh, bận cho nó đủ bộ. Thì Chúa nói rằng hãy ai xin thì cho. Dĩ nhiên là mình phải có mình mới cho, phải không? Đừng có đưa credit card cho họ, không được. Có cash, tôi thấy ra ngoài đường mà tôi người nào muốn chặn tôi, vừa dao vừa súng hỏi có bao nhiêu cash là tôi đưa hết. Không phải là mình sợ chết, nhưng mà lời Chúa dạy như vậy. Biết đâu cái người đó sẽ tin Chúa vì thấy cái hành động của mình. Ai đoạt của mình thì đừng có đòi lại. Trời, Việt Nam mình mà nhiều người mà đòi nợ, có cái bài hát đòi nợ nó có bài, có bản ca nó hay lắm, nghe nó là nhức óc điếc tai luôn khi mà họ đòi nợ. Nhưng mà Chúa nói là hãy ai đoạt của mình thì đừng có đòi lại, phải thương xót người khác. Đừng có đoán xét ai, đừng có chỉ trích ai, vân vân. Đó là lời Chúa dạy. Thưa quý ông bà anh chị em, trong khi các thầy thông giáo Pharisee thì nói rằng đừng làm này, đừng làm này, đừng làm này, Chúa Giêsu giảng một loạt bài giảng như vậy, hết sức là cách mạng, hết sức là lạ luôn. Cho nên cái đoàn người đó họ chạy theo Chúa Giêsu là phải. Đấng có quyền, đấng làm nhiều phép lạ, đấng giảng dạy những lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Tôi đọc cái câu chuyện này, tôi suy nghĩ đây là một cái đoàn người hồ hởi, vui vẻ đi theo một người sống, một người mang lại hy vọng cho họ, một người có những lời dạy đầy quyền năng, một người có quyền phép chữa lành mọi thứ bệnh tật. Nhưng mà khi họ đi, cái đoàn người đó từ bên ngoài sắp sửa vào thành Nain thì có một cái đám đông thứ hai từ trong thành đi ra. Cái đám đông thứ hai này thì đang đi theo một người chết. Quý vị thấy cái sự khác biệt không? Đang đi theo một người chết. Người chết là con trai của một bà quá phụ. Vào thời xưa ở nước Do Thái chắc quý vị biết rồi, cái vấn đề làm ăn sinh sống để mà nuôi gia đình đó là trách nhiệm của người đàn ông, của người cha, của người chồng trong gia đình. Cái bà quá phụ này thật là một người hết sức bất hạnh, phải không quý ông bà anh chị em? Bà là quá phụ, tức là chồng bà đã chết rồi. Và bà chỉ có một đứa con trai mà thôi, một đứa con trai mà bà đặt hết tất cả hy vọng vào trong cái đứa con trai đó, là nó sẽ là cái người mà chăm sóc bà lúc tuổi già, nó sẽ là người đi làm ăn để đem tiền về nuôi bà. Tất cả hy vọng của bà mẹ đó đặt vào cái đứa con đó, đứa con một mà thôi. Nhưng mà bây giờ đứa con đó chết rồi. Thật là một thảm cảnh, phải không quý ông bà, anh chị em? Ngày hôm nay các bà quá phụ ở đây giàu sao đi nữa còn có tiền già, tiền welfare hay là gì đó, chứ còn cái thời xưa ở nước Do Thái các cái bà quá phụ này thiệt là khổ. Cho nên trong Kinh Thánh quý vị thấy rằng khi mà tổ chức hội thánh, lời của Chúa lúc nào cũng dạy hội thánh phải lo lắng cho các bà quá phụ ở trong hội thánh của mình, là vì hồi đó cái hệ thống xã hội không có. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải cần chăm sóc đến các bà mẹ, các bà quá phụ nữa. Và tôi suy nghĩ cái đoàn người đi theo, cái đoàn người thứ hai này, cái đám đông thứ hai này đi theo, đi đưa đám tang này, là một cái đoàn người đi với những cái lời than khóc và đầy tuyệt vọng. Phong tục của người Do Thái cũng như phong tục của người Á Đông chúng ta, đặc biệt là người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta, không có cái đám tang nào mà không có tiếng khóc, phải không quý ông bà? Người trong nhà mà khóc hết hơi rồi thì mình thuê người ta, người ngoại ta khóc mướn. Tôi có đến dự một đám tang, thấy vui vẻ, thấy im lặng, không có gì cả. Tôi vừa mới bước cửa vào nhà thì thấy cái bà kia, bà kêu có một bà khác khóc đi chứ. Thế là cái bà kia bà xóa tóc ra, cái bà nằm lăn xả ra, bà lao tôi, bà khóc, bà thương, bà nhớ, bà làm âm lấy hết cả. Nhưng mà tôi biết là bà con mà, tôi biết cái bà này chẳng cái dính líu gì đến cái ông mà chết hết cả. Thì đúng là thương vay khóc mướn thôi, trả tiền cho họ để nó khóc giùm cho mình. Tại vì một cái đám tang mà không khóc thì không được. Đối với người Việt Nam mình thì tỏ ra mình không ai thương yêu cái người đã chết. Cho nên những người đi đưa cái đám tang này, tôi nghĩ là họ vừa đi vừa khóc. Mà có thể họ khóc thật chứ không phải là họ khóc mướn đâu. Tại vì Kinh Thánh nói rằng bà này là một bà quá phụ, cho nên câu 12 nói rằng có rất nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Họ dành cảm tình cho cái bà quá phụ này là phải, là đúng. Vì trước một cái thảm cảnh như vậy, một cái bà đã quá phụ, đã chồng đã chết rồi, bây giờ có một đứa con trai một mà thôi, thì đứa con trai nó chết nữa, làm sao mà ai không mủi lòng, ai không muốn chia sẻ cái nỗi khổ của cái bà quá phụ này. Nhưng mà cái điểm hay nhất mà quý ông bà thấy đó là hai đoàn người đã gặp nhau ở tại ngoài cửa thành Nain. Và tôi tin chắc rằng cái đoàn người thứ nhất, cái đoàn người đi theo Chúa Giê-xu đang đi, đang vui mừng, đang hồ hởi đó, không thể tiếp tục đi nữa, mà phải dừng lại khi thấy cái đám tang ở trong thành đi ra. Và khi họ nhìn, họ thấy có một bà quá phụ đi theo đám tang đó mà khóc nữa, thì tôi nghĩ rằng mọi người đều yên lặng. Câu 13 chép rằng chính Chúa Giê-xu thấy thì Chúa cũng động lòng thương xót. Và Chúa nói với bà quá đó rằng đừng khóc. Tôi muốn nhắn nhủ với các bà mẹ một điều. Thứ nhất là các bà quá phụ, Chúa thương xót các bà. Chúa chăm sóc những người quá buồn. Kinh Thánh nói rằng Chúa là cha của những kẻ mồ côi và là người bảo vệ những bà quá phụ. Chúa thương yêu các bà quá, Chúa thương yêu các bà mẹ. Chính Chúa Giê-xu đang hướng dẫn cái đoàn người thứ nhất đi vui vẻ như vậy mà Chúa dừng lại. Và Chúa thấy cái tình cảnh của bà mẹ đó, và Chúa động lòng thương xót. Và Chúa phán với bà ta rằng đừng khóc. Có một cái điểm lý thú nữa trong câu chuyện này là, quý vị thấy không, ở đây có hai con trai một. Cái đoàn người thứ nhất, dù họ biết hay không biết, họ đang đi theo con trai một của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu. Còn cái đoàn người thứ hai thì họ biết, họ đi theo cái đám tang của một đứa con trai một đã chết rồi, của cái bà quả phụ. Một bên thì đi vào thành, một bên thì đi ra nghĩa địa. Nhưng mà hay ở cái chỗ là hai người con trai một đó đã gặp nhau ở tại cửa thành này. Mặc dù cái người con trai một của bà quá phụ đó thì đã chết rồi, đã nằm trong quan tài rồi. Nhưng mà theo cái chương trình đặc biệt của Đức Chúa Trời, và theo cái sự hiểu biết kỳ diệu của Chúa Giê-xu, Chúa cho cái người con trai đã chết nằm trong quan tài đó đi ra theo cái đám tang nằm trong cái quan tài mà người ta đưa ra đó, gặp Chúa Giê-xu ở ngoài cửa thành Nain. Người con trai một đã chết của bà quá phụ đó được đối diện với con trai một của Đức Chúa Trời hằng sống, là Chúa Giê-xu, là đấng có quyền ban cho sự sống. Người chết gặp đấng sống và phép lạ đã xảy ra. Hai đoàn người ở ngoài đi vào, ở trong đi ra, nhưng mà quý vị thấy hoàn toàn khác biệt nhau. Và đây có hai cái nan đề xảy ra ở trong câu chuyện này, và có hai lời giải đáp của Chúa Giê-xu. Nan đề thứ nhất là cái chết của người con trai một của cái bà quá phụ đó, chúng ta thấy là rõ ràng trong cái đoạn Kinh Thánh này. Đây là một cái nan đề đem lại khổ đau vô cùng cho bà quá phụ ở thành Nain. Nhưng mà vì gặp được con một của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, cho nên Chúa cho một lời giải đáp, Chúa giải quyết cái vấn đề khổ đau của bà quả phụ này. Bà có một đứa con trai một mà thôi, đặt hết hy vọng vào đứa con đó, thì bây giờ nó chết rồi. Kể như là mọi sự là tuyệt vọng, là tan biến hết. Bà ta chỉ thấy rằng mình sẽ sống một cuộc đời đau khổ, đói khổ và buồn tủi vô cùng. Nhưng mà không. Khi gặp Chúa Giê-xu thì Chúa giải quyết cái nan đề cho bà. Trước hết là Chúa nói với bà mẹ sầu khổ đó rằng đừng khóc. Đừng khóc. Rồi xong rồi thì Chúa để lại Chúa rờ cái quan tài. Chúng ta thấy rằng trong cái cuộc gặp gỡ lạ lùng này, không phải Chúa Giê-xu chỉ muốn an ủi cái bà quá phụ đáng thương này, nhưng mà Chúa muốn làm một phép lạ là kêu cái người chết ra sống lại. Chút nữa chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao Chúa phải làm chuyện đó. Và khi Chúa Giê-xu đến gần, Chúa rờ cái quan tài, thì tôi nghĩ rằng mấy người khiêng quan tài họ dừng lại. Có lẽ họ cũng lịch sự một chút thôi, để cho Chúa Giê-xu là một người đang nổi tiếng đó, thì có thêm một vài lời an ủi nữa với bà quá. Cái cử chỉ của Chúa rờ cái quan tài ám chỉ rằng Chúa thương yêu bà quá phụ này và Chúa muốn an ủi. Nhưng mà Chúa bảo họ dừng lại, Chúa rời quan tài.
Thì Chúa nói một lời lạ lùng vô cùng. Hỡi kẻ thẻ kia, tức là cái anh chết nằm trong quan tài đó, ta biểu ngươi hãy chờ dậy. Tôi nghĩ lúc ấy mọi người chưa kịp phản ứng gì cả. Người ta tưởng là Chúa Giê-xu đến để nói thêm một vài lời an ủi bà quá phụ đó, đừng khóc. Tại sao bà đừng khóc? Ồ, giờ dân trong thành họ sẽ góp tiền lại, họ giúp bà vân vân. Không phải, Chúa bảo cái đứa trên thành chúng ta chết đó, sống lại đi. Tôi nghĩ rằng lúc đó họ không có phản ứng gì cả. Nhưng mà cái người chết thì vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đến đây tôi phải giải thích một chút chứ không thôi quý vị sợ quá. Người Do Thái họ không có cái quan tài của họ, không phải là cái quan tài bằng gỗ như chúng ta thấy rồi đóng kín ngắt là không có đâu. Họ chỉ để trên một cái giường hoặc là một cái khung mà open mở ra để khiêng đi vậy thôi. Ra đến nghĩa địa thì họ mới chôn. Cho nên khi nghe tiếng của con trai một của Đức Chúa Trời hằng sống bảo rằng hãy chờ dậy, thì đứa con trai một của bà quả phụ đó sống dậy và bắt đầu nói. Sức mạnh của sự chết đã phải chịu thua trước lệnh của đấng hằng sống. Và tiếp theo đó là Chúa Giê-xu giải quyết tận gốc nan đề của bà quả phụ bằng cách Chúa giao đứa con đã sống lại cho bà mẹ. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu không có giao một cái xác chết cho bà mẹ, nhưng mà giao đứa con trai sống lại, đang sống cho bà mẹ đó. Và nan đề của bà quả phụ được giải quyết rồi. Từ đây bà sẽ không cô đơn nữa. Từ đây bà sẽ không lo lắng là tối nay ăn gì, ngày mai ăn gì nữa. Đứa con của bà nó sẽ lo cho bà, sẽ chăm sóc đời sống của bà. Chúa lo cho các bà quả phụ nhưng mà qua hội thánh của Ngài, cũng như Chúa lo cho cái bà quả phụ này qua đứa con trai của bà mà Chúa làm phép lạ sống lại. Cho nên trong hội thánh đừng bao giờ quên bổn phận của mình đối với các bà quả phụ, đối với những người cần cứu giúp. Quý vị thấy cái đám tang lúc đó bây giờ thì thế nào? Còn khóc nữa không? Còn buồn nữa không? Còn khổ nữa không? Không, đám tang buồn thảm đã trở thành một dịp vui mừng lớn. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều xúm lại mà chia vui với bà quả phụ, chứ không có chia buồn nữa. Và tôi nghĩ rằng đoàn người thứ hai đó họ cũng không có tiếp tục đi ra nghĩa địa làm cái gì nữa. Phải không kêu ông bà anh chị em đi ra nghĩa địa để chôn cái đứa con trai chết mà bây giờ nó sống lại rồi thì đi ra nghĩa địa làm gì? Mấy ông nhà hòm đứng chờ ngoài kia chờ hoài không thấy cái đám tang ra, phải không? Tại vì họ không có đi ra nữa, họ nhập vào với cái đoàn người thứ nhất và đi vào trong thành Nain, vừa đi vừa ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ la lên rằng có một đấng tiên tri lớn đã đến dấy lên giữa chúng ta và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa vô cùng. Hai đoàn người lúc đầu đi riêng rẽ với nhau, một nhóm người đi theo đấng sống, một đoàn người đi theo một người đã chết. Nhưng mà khi hai đoàn người đã gặp nhau thì tất cả mọi người đều hòa hợp lại và đi theo đấng hằng sống, con một của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, có những lúc chúng ta đang đi theo những cái chết, chỉ khi nào chúng ta gặp Chúa thì chúng ta mới có sự vui mừng và bình an thật. Nhưng mà thưa quý vị, cái phép lạ mà Chúa kêu người chết sống lại, làm phép lạ để kêu cái đứa con trai của bà quả phụ đó sống lại đó, không phải chỉ để giải quyết cái nan đề của bà quả phụ đó, mà từ câu 18 cho đến câu 22 đó, là chúng ta thấy rằng Chúa giải quyết một cái nan đề khác lớn hơn. Mà cái nan đề đó là nan đề của ông Giăng Báp-tít. Ông Giăng Báp-tít như quý vị biết là cái người mà Chúa đã chọn để dọn đường cho Chúa Giê-xu trong chức vụ hầu việc Ngài. Luca đoạn 1 câu 17 nói về ông Giăng Báp-tít rằng chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép của Ê-li mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Giăng Báp-tít là một người đặc biệt, một người được Chúa chọn từ trong bụng mẹ để sinh ra làm cái đấng, làm cái người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì Giăng Báp-tít thấy Chúa Giê-xu thì ông giới thiệu Chúa Giê-xu là như thế nào? Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nghĩa là ngay từ lúc ban đầu thì Giăng Báp-tít biết được Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là đấng Messiah của người Do Thái rồi, chứ không phải là không. Ông biết rồi. Ông đã được Chúa chọn để làm cái công việc giới thiệu Chúa Giê-xu. Nhưng mà lúc đó ông có nan đề là vì chưa thấy Chúa Giê-xu bày tỏ một cách rõ ràng Ngài là đấng cứu thế. 30 năm trôi qua, Chúa Giê-xu sống trong sự yên lặng. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đến năm 30, hơn khoảng 30 tuổi thì Chúa bắt đầu đi ra rao giảng tin lành, làm phép lạ. Còn trước đó 30 năm thì Chúa chịu lụy cha mẹ của mình. Trở lại với ông Giăng Báp-tít thì ông có cái nan đề là lúc đầu thì ông nghĩ là ông biết rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Nhưng mà sau 30 năm rồi Chúa im lặng, rồi bây giờ Chúa mới ra thì Chúa mới làm vài cái phép lạ cũng bình thường, cũng bình thường. Các phép lạ đó ngày xưa ông tiên tri Eli được cũng làm được. Nhưng mà khi nghe các môn đệ về báo cáo rằng Chúa Giê-xu mới làm một cái phép lạ là kêu một người chết sống lại, thì Giăng Báp-tít biết chắc rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Vì những lời dự ngôn ở trong Cựu Ước nói rõ, đấng mà Đức Chúa Trời sai đến là đấng có thể làm những cái việc như vậy. Nhưng mà ông ta vẫn muốn một cái lời xác nhận rõ ràng từ miệng Chúa Giê-xu. Cho nên ông sai hai môn đệ đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi Chúa rằng: Thầy của tôi, tức là ông ba Giăng Báp-tít, nói rằng ông có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi một đấng Mê-si khác nữa? Chúa Giê-xu biết rõ tâm sự của ông Giăng Báp-tít. Chúa biết được cái nghi ngờ của ông. Mặc dù ông biết Chúa Giê-xu rồi nhưng mà cũng có những lúc nghi ngờ. Quý ông bà có những lúc nào nghi ngờ Chúa không? Có không? Mình tin Chúa mấy chục năm rồi cũng có những lúc nghi ngờ Chúa phải không? Không chắc. Không biết mấy lâu này mình đi theo Chúa Giê-xu đó cũng đúng không à? Hay là mình nghe lời dẫn dụ của mấy cái ông mục sư miệng nói hay quá rồi mình chạy theo Chúa à? Có không? Có bao giờ quý vị suy nghĩ vậy không? Không biết mình đi nhà thờ này, mình dâng tiền xây nhà thờ này, mua nhà thờ này, không biết có thiệt không ấy, chết có lên thiên đàng không ấy chứ. Nguy quá phải không? Có những lúc nghi ngờ phải không quý ông bạn chứ? Tôi cũng lúc nghi ngờ vậy chứ đừng có nói quý vị. Cũng có lúc nghi ngờ đấy. Nằm dưới cái dao của ông bác sĩ rồi mình mới biết là không biết có Chúa thiệt hay không đây, hay là ông này ông mạnh tay cái ông làm cái sập một cái rồi ông vỗ xong ông quên cái dao trong bụng mình nữa thì tao chết luôn. Ai cũng có những lúc nghi ngờ. Giăng Báp-tít cũng vậy thôi, ông là người thôi. Mặc dù ông được dạy dỗ, ông được biết rõ Chúa Giê-xu là đấng Mê-si đó, nhưng mà đến lúc này ông cũng bắt đầu nghi ngờ. Cho nên ông muốn rằng sai môn đệ đến gặp Chúa, nói rằng: Chúa ơi, Chúa xác nhận lời cho nó chắc đi, cho tôi biết rõ. Ông Giăng Báp-tít không biết, ông không biết là lúc đó ông sắp sửa bị vua Herod giết chết nữa, ông chưa biết nữa. Nhưng mà ít nhất ông nói thì ít nhất Chúa nói cho tôi một lời đâu nó ra rõ ràng đâu đó cho tôi yên cái tâm tôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu trả lời hay lắm. Nói với hai môn đệ đó, trở về nói với dân này ở trong câu 21, ở câu 22: Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, và tin lành rao giảng cho kẻ nghèo. Nói cách khác, Chúa Giê-xu muốn nhắn vào Giăng Báp-tít rằng: Này Giăng Báp-tít ơi, những cái phép lạ mà ta đã làm đó, đặc biệt là cái phép lạ ta kêu một người chết sống lại hôm nay, không đủ cho ngươi tin chắc chắn rằng ta là đấng cứu thế hay sao? Và Chúa nói cái câu cuối: Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Khi chúng ta không tin Chúa Giê-xu, khi chúng ta không nghi ngờ Chúa, chúng ta dễ dàng là người vấp phạm. Chúa Giê-xu muốn nói với Giăng Báp-tít rằng những lời tiên tri trong Cựu Ước về đấng cứu thế đã được ứng nghiệm rồi, đã ứng nghiệm trong đời sống của ta rồi, nhất là cái phép lạ ta vừa làm cho các ngươi đã kêu một người chết sống lại, là cái phép lạ mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được, phép lạ mà chỉ con Đức Chúa Trời là đấng hằng sống thì mới làm được điều đó. Cho nên Chúa nhắn với Giăng Báp-tít rằng đừng có nghi ngờ gì nữa mà ngươi sẽ mất phước. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy có hai đoàn người khác nhau ở trong cuộc đời. Quý vị đang có mặt ở trong đoàn người nào? Quý vị đang đi theo Chúa Giê-xu là đấng hằng sống, là đấng giảng dạy những lời đầy quyền phép, là đấng làm phép lạ, cứu quý vị, ở với quý vị, giải quyết những khó khăn trong đời sống quý vị. Quý vị đang đi theo cái Chúa Giê-xu, đang ở trong cái đoàn người đi theo Chúa đó. Có chắc chắn quý vị đang đi trong con đường đó không? Hay là có những lúc trong cuộc đời quý vị còn là những người đi theo những cái xác chết? Có lẽ quý vị không đi theo một đám tang, nhưng mà nếu quý vị chỉ dồn hết tâm hồn để đeo đuổi những gì thuộc về đời này mà thôi, thì chẳng khác gì đi theo một xác chết. Vì Kinh Thánh chép rằng thế gian với sự tham dục của nó đều được qua đi. Kinh Thánh gọi rằng khi chúng ta đặt cái chủ yếu của đời sống chúng ta vào vấn đề vật chất ở đời này, thì đó là những công việc chết. Công việc chết cũng giống như cái đoàn người đi theo cái đám tang của một người chết. Tôi kêu gọi quý vị hãy đi theo Chúa Giê-xu. Không có nghĩa là chỉ tin nhận Ngài mà thôi, nhưng mà bày tỏ đức tin của mình, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình thì mới còn lại đời đời. Các bạn thanh niên, các bạn Chúa cho các bạn ở những cái thời điểm rất là tốt đẹp ở trong đời sống. Các bạn sang ở một cái nước giàu nhất thế giới, giỏi nhất thế giới, những cái trường đại học đứng đầu thế giới, các bạn có một cái tương lai vô cùng rực rỡ. Nhưng mà tất cả những điều đó là công việc chết. Chỉ khi nào các bạn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới còn lại đời đời. Nếu các bạn nghe được tiếng kêu gọi của Đức Chúa Trời, đừng có ngần ngại, đừng có nghi ngờ gì cả, bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, như Lê-vi ngày xưa, hay là như Phi-e-rơ, như Giăng, như An-rê. Nếu Chúa kêu gọi các bạn hầu về Chúa, đừng có ngần ngại, bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. Vì đó là, nếu mà ý muốn của Đức Chúa Trời như vậy, các bạn đừng có lo sợ gì cả. Quý vị đang ở trong đoàn người nào bây giờ? Đi theo đấng hằng sống hay là còn lo các công việc chết, đi theo một cái đám tang? Chúa đã cho quý vị nhiều cơ hội để gặp Chúa, đối diện với Chúa bên ngoài cổng thành Nain bây giờ, nhưng mà trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, phải không? Có khi Chúa đã cho quý vị gặp Chúa ở trong nhà thờ, ở trong bệnh viện, trong những lúc đau ốm, trong những lúc thất nghiệp, trong những lúc cô đơn, trong những lúc thất vọng. Đó là những cái cổng thành Nain trong đời sống của quý ông bà, anh chị em khi đi theo Chúa. Và cuộc đời của quý ông bà và tôi cũng có nhiều nan đề lắm. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta thực sự gặp Chúa Giê-xu thì chúng ta mới tìm được cái lời giải đáp của Chúa cho những nan đề của mình. Lời giải đáp cho những nan đề trong cuộc sống của chúng ta chỉ có thể đến từ Chúa Giê-xu, chỉ có thể đến từ Con một của Đức Chúa Trời hằng sống đã đến trần gian này chịu chết chuộc tội cho chúng ta và giải quyết mọi nan đề cho chúng ta.
Tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Để con như chim thơ lang thang, lạc đường giữa đêm tối mịt mù. Gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Anh đến bên Giê-xu nhân từ, khấn xin Chúa Giê-xu che giấu điều đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu chân dân.